ơi, một ngày thật tuyệt. Ngày hôm nay mới tuyệt làm sao? Dù đang ngủ, nhưng tôi vẫn nghe được ai đó đang hát một bài hát mà tôi chưa từng được nghe bao giờ. Tôi choàng tỉnh nhìn quanh và nghe tiếng trẻ con chơi đùa ở đâu đó rất gần. Chúng nói cười, ầm ĩ, thỉnh thoảng lại ré lên. Tôi lắc mạnh đầu cho tỉnh hẳn, khẽ đằng hắn vài tiếng và suýt ngất xỉu vì bị mùi thịt nướng thơm lựng sộc vào mũi. Nước miếng tứa ra, nhưng cổ họng thì vẫn khô đắng. Bất chợt nhớ đến ông lão tội nghiệp của mình. Mỗi lần hết thuốc lá hay mỗi khi cạn đồ ăn trong tủ lạnh, cụ Ivan Savelevich thường nói: "Thế đó Trishan à, chúng ta tận số rồi, chẳng còn gì để ăn, để hút." Cái từ hút chán chết đi được, nhưng ăn thì quá thực cần thiết cho tôi lúc này hơn bao giờ hết. Một cách thèm thuồng, tôi cố nuốt cái thứ nước miếng đắng ngắt trong miệng, giận hết sức tàn, luồn lách qua các bụi rậm. Tiếng trẻ con nô đùa, mỗi lúc nghe một rõ hơn. Từ lâu, tôi đã nhận ra rằng ở đâu có trẻ con vui đùa, ở đó có rất ít lòng thù hận của con người. Ít nhất cũng gần như thế. Vì vậy, tôi cố bò đến tụ điểm nọ. Dù sao, cũng vẫn không quên đề cao cảnh giác. Ngồi bên bụi rậm, tôi dùng một chân trước cẩn thận rẽ cành cây ra và nhìn thấy hai chiếc xe hơi. Cửa sau của một chiếc xe mở rộng, từ đó phát ra giai điệu tuyệt vời mà tôi được nghe trong lúc ngủ. Một đám trẻ con chạy nhảy nô đùa, vui thú, xung quanh hai chiếc xe. Cách đó khoảng chục mét, có một người đàn ông to béo, cầm hai que xiêng bằng sắt. Trên đó xiên đầy những miếng thịt to tròn căng mọng. Rồi từ trong xe bước ra thêm ba người nữa, hai người phụ nữ, một già một trẻ và một người đàn ông gầy gò vai xuôi. Zora, người đàn ông nhỏ con vai xuôi vừa bước ra gọi to, đi ngập lặn chút đi, đã ra đến đây thì phải bơi lội chút chứ. Tôi nghĩ bụng, vậy là tốt rồi, rõ ràng ở gần đây có hồ hay sông gì đó, mặc dù do khuất tầm nhìn tôi chẳng nhìn thấy nước nôi gì quanh đây cả, nhưng một khi người ta rủ nhau đi bơi thì có nghĩa là có nước. Tôi vững bụng phần nào. Chờ một chút, ông mập trả lời, chờ tôi nướng thịt xong đã, tôi không thích bơi với cái dạ dày rỗng đâu. Anh nói vậy là trượt rồi, anh Zora ạ. Ông gầy khẳng định, coi tôi nè, cứ như vừa lột xác cảm thấy mình tươi rói rói. Tôi suy luận, nếu mọi người đi picnic tổ chức cắm trại nơi đây, chắc chắn quanh đây có nguồn nước. Tha hồ uống, chuyện ăn hẳn tạm gác lại đó, trước hết hãy uống cái đã. Tôi lao đi do thám, khoảng 5 phút sau tôi đã có thể tợp lấy tợp để thứ nước tinh khiết đến tuyệt vời mà tạo hóa đã ban cho vạn vật. Tôi nốc vào thật nhiều. Để dự phòng, tôi nghĩ bụng, nhưng sau đó ít lâu, khi cái dạ dày của tôi réo lên ùng ục vì đói, tôi lại có cảm giác như mình vừa uống vào đầy một bụng dầu nhớt. Những con người hạnh phúc kia, trước khi đi picnic, chắc chắn không nghĩ đến chuyện phải chuẩn bị sẵn phần ăn cho một con chó đói, mà số thịt mang theo chưa chắc đã đủ cho bản thân họ chứ. Tôi lại mò đến cái bụi cây vọng gác của mình để quan sát tình hình. Số lượng người khá nhiều. Thôi, đành chờ họ rút quân rồi mò đến. May ra còn sót lại đôi chút xương thừa thịt vụn. Trước đây, tôi thường lấy làm bực mình nếu có ai đó đi chơi ngoài trời, ăn uống xong mà không dọn dẹp. Tôi thường nghĩ bụng, làm sao có thể như vậy được chứ? Ngồi ngoài thiên nhiên trong sạch, nghỉ ngơi, vui chơi, ăn uống xong thì khi ra về ít ra cũng phải thu dọn thức ăn thừa rác thải. Để rồi, nay mai có quay trở lại, nơi đây sẽ sạch sẽ tinh tươm. Nhưng hôm nay tôi lại nghĩ khác, hễ nhớ đến chuyện này tôi lại thấy xấu hổ. Tôi ước chi những người đang cắm trại nơi đây sẽ là những kẻ lụm thụm vô ý thức. Ước chi họ dứt những thứ thức ăn thừa lung tung trên bãi cỏ và khi ra về sẽ không thu dọn chúng. Dĩ nhiên, chớ mong gì có được lấy một mẫu xương vụn, không phải vì Họ có thể xơi hết cả thịt lẫn xương. Vấn đề là chẳng ai dạy gì mang xương theo khi đi picnic. Nhưng dù sao thì cũng có thể hy vọng vào một vài mẫu xương sườn nào đó. Tôi căng mắt nhìn thật kỹ mấy xiên thịt. Than ôi, có lẽ chẳng có thanh xương sườn nào trong đó cả. Toàn những miếng thịt căng mọng, hình như là thịt lợn. Thịt lợn mà nướng lên, chắc ngon hơn cả thịt gà rán chứ. Tôi lại nuốt nước miếng, ừng ực, và cái dạ dày rỗng của tôi lại réo lên ùng ục. Mặt trời lên cao, chắc đã đến giữa trưa rồi. Những con người hoang dã này, sau khi ăn uống no say, bèn nằm lăn ra bãi cỏ. Còn tôi thì chỉ biết nuốt và nuốt nước miếng mà thôi. Tôi ngủ thiếp đi một lát, rồi bỗng choàng tỉnh vì tiếng động cơ xe hơi khởi động. Ôi, họ chuẩn bị ra về rồi sao? Liệu có thể mong đợi gì ở họ? Thì ra, cái bác mập nọ nóng quá chịu không được, nên mở máy xe để bật máy lạnh. Thế mà cũng gọi là đi tìm về miền hoang dã. Bọn trẻ vẫn chơi đùa, vô tư giữa trời nắng nóng. Vậy mà, ông ấy lại chui vào xe bật máy lạnh. Chẳng thà, ông ấy đánh xe ra xa xa một chút. Đằng này không, cứ để xe ngay trên bãi cỏ gần mọi người và cho xe xả khói để bản thân mình thưởng thức cái hơi lạnh nhân tạo. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi chủ động xuất đầu lộ diện? Giả sử tôi bước ra trước mặt họ, đứng thẳng lên trên hai chân sau, chắp hai chân trước lại trước mặt để chứng tỏ mình là một con chó hiền lành đã được huấn luyện đâu vào đấy. Chắc chắn họ sẽ phải hiểu ra mọi chuyện khi nhìn thấy cái băng đai trên mình tôi. Dù sao thì trên băng đai ấy cũng có in dấu hiệu chữ thập đỏ. Nhưng rồi họ sẽ hành xử ra sao? Họ sẽ làm gì với tôi? Nếu chẳng may họ là người quen của đám lưu manh trộm cướp nọ thì sao? Hoặc giả họ cũng muốn kiếm tiền khi biết tôi thuộc nòi chó quý và có nhiều kỹ năng khác thường. Không được chủ quan, họ có thể tống tôi vào cốp xe rồi nằm đó mà chết ngộp cho đến tối. Dù mọi chuyện không đến nỗi tồi tệ đến thế thì cũng chẳng hy vọng gì vào việc có được miếng ăn bỏ bụng. Chắc là họ đã xơi sạch món thịt nướng rồi. Đúng là đã xơi hết rồi. Nhìn kia, đống lửa đã tàn, thậm chí không còn sợi khói nào bốc lên nữa. Nghĩa là bữa tiệc barbecue hôm nay đã kết thúc. Dân thật tiếc. Bước ra hay không bước ra? Vấn đề là ở chỗ đó. Tôi còn nhớ rất kỹ, trong một chương trình truyền hình, một nghệ sĩ nào đó từng phát biểu rằng thà chấp nhận những gì đã quen thuộc còn hơn đi tìm kiếm những gì lạ lẫm với mình. Giờ đây tôi đánh liều chọn vế thứ hai. Dù sao họ cũng là những người biết yêu thiên nhiên. Thử bước ra xem sao nhé. Đói, đầu gối phải bò. Cụ Ivan Savelevich thường nói thế. Dĩ nhiên, trước tiên phải xem thái độ của họ đối với tôi như thế nào, để rồi còn có cách ứng xử tương ứng. Hoặc tôi sẽ nhe nanh, dương vuốt, hoặc để cho họ vuốt ve âu yếm. Ôi, chuyện gì cần phải xảy ra thì nhất thiết sẽ xảy ra. Một liều, ba bảy cũng liều, tôi đã quyết, như lời của một bài hát. Tôi từ rừng sâu bước ra. Tôi từ từ bước ra và đứng đó theo dõi mọi chuyện. Một cô bé con nhìn thấy tôi trước tiên. Để không làm cho cô bé sợ hãi, tôi tỏ tình thân ái bằng cách ngoắc đuôi lia lịa, nhưng cô bé vẫn kêu ré lên và chạy vội đến với mấy người lớn. Ông mập giọt ngay ra khỏi cái tủ lạnh của mình, nhặt lấy một cây gậy từ dưới đất. Tôi nghĩ bụng, sao lại cần đến gậy hả ông bạn? Ông không thấy sao? Tôi đứng yên một chỗ trong tư thế bình thường, chứ không phải sẵn sàng tấn công, mà tôi cũng không sủa. Dù sao thì ông ấy cũng chẳng thể nào hiểu được ở đâu ra lại xuất hiện lù lù một con chó giữa chốn rừng sâu thế này. Tôi đưa mắt ngó lại nhìn. Ôi thôi, đích thị là một con chó hoang. Biết làm thế nào được? Làm sao các vị có thể biết được rằng suốt một ngày đêm vừa qua tôi đã phải trải qua biết bao điều tủi nhục khốn cùng. Bỗng nhiên, thật may phước cho tôi, một trong hai người phụ nữ, cái bà trẻ hơn ấy, nhận thấy vòng băng đai trên mình tôi. Mọi người nhìn kìa, bà ấy kêu lên, chó dẫn đường cho người mù đó, đừng sợ, nó không cắn đâu. Thôi được, cứ việc tự do ngôn luận, để còn xem, cắn hay không cắn, chuyện ấy phụ thuộc vào cách hành xử tiếp theo của các vị. Nếu mọi chuyện bình thường, các vị cư xử bằng tình người, dĩ nhiên tôi không bao giờ cắn. Nhưng xin các vị hãy biết rằng trong trường hợp khẩn cấp, để tự vệ, tôi sẵn sàng gác qua một bên những quy định và những điều cấm kỵ. Tôi mà đã cắn thì thôi rồi, chớ có than thân trách phận nhé. Người phụ nữ trẻ tuổi tiến lại gần tôi, ngồi xổm xuống, đưa tay ra và nói. Cô bé dễ thương, đi lạc chứ gì, khổ thân chưa, lại đây. Sao lại là cô bé đi lạc chứ? Chẳng lẽ không thấy tôi thuộc giống được hay sao? Hãy nhìn cho kỹ đi chứ, cô bé dễ thương, nghe dễ tự ái lắm à nha. Nhưng dù sao thì tôi cũng cất bước tiến về phía bà ấy. Khi đã đến thật gần, tôi gục đầu xuống. Tôi nghĩ rằng bà ấy sẽ đoán được nỗi khổ của tôi để rồi tháo cái băng đai nặng nề vướng víu ấy ra. Quả là một quý bà thông minh và lịch thiệp. Bà ấy cẩn thận tháo bỏ những thước vòng đai, dây nhợ lằng nhằng trên mình tôi ra. Tôi chẳng còn thiết giữ ý giữ tứ gì nữa, nằm lăn ra trên lưng, duỗi bốn cẳng lên trời cho đỡ mỏi. Lũ trẻ kêu ré lên, đổ xô đến, nhìn tôi như thể chiêm ngưỡng một kỳ quan thế giới. Tất nhiên là tôi chẳng việc gì phải đề phòng bọn trẻ. Chúng có ba đứa, cả thảy vô cùng dễ thương ngộ nghĩnh. Đã dạng rồi, chúng cứ thế nhào vào, ôm lấy tôi vuốt ve, gãi khắp nơi đến nhột. Ba người lớn còn lại, ông béo, ông gầy và quý bà lớn tuổi cũng lại gần để xem xét. Ông béo nhíu mày rồi nói, một con chó được. Tôi nghĩ bụng, ông này cứ làm như mình thông minh mọi chuyện. Tôi đang nằm ngửa phơi bụng lên trời, chỉ cần nhìn qua, ai mà chẳng biết tôi là chó được. Nhưng ông ấy nói ra như vậy cũng tốt, nếu không mọi người cứ gọi tôi là cô bé dễ thương, cô bé đi lạc, thì ngượng chết đi được. Bỗng ông mập quát lũ trẻ, nè, có tránh xa con chó ấy không? Lỡ nó đang mang bệnh truyền nhiễm thì sao? Ái chà chà, thì ra là thế. Tôi vừa mới thầm khen ông ấy vậy mà. Zora, anh nói gì vậy? Quý bà trẻ tuổi tỏ vẻ không hài lòng. Một khi nó đeo băng đai trên mình có nghĩa là nó vừa mới bị lạc cách đây không lâu. Những con chó dẫn đường như thế này luôn được tiêm chủng định kỳ và không bao giờ nguy hiểm cả. Ôi, lạy Đức Mẹ Đồng Trinh, con xin cảm ơn người. Cảm ơn mẹ đã cho con gặp được một người phụ nữ thông minh tốt bụng trên bước đường lưu lạc đầy gian truân lận đận của mình. Nhưng tại sao trông nó bẩn vậy? Ông Zora vẫn cố bảo vệ quan điểm của mình. Thì bây giờ chúng ta sẽ tắm rửa sạch sẽ cho nó chứ có gì mà phải lo. Người phụ nữ khoát tay rồi quay sang tôi. Nào anh bạn, chúng ta đi ra sông. Đi, đi nào. Người phụ nữ cứ thế đi lùi ra bờ sông. Tôi chậm rãi đi theo bà ấy. Thế rồi, bà ấy quay lưng về phía tôi chạy thật nhanh về phía con sông. Tôi khoái chí rít lên trong họng, co giò phóng theo như con én. Và cuối cùng là lao tùm xuống nước. Ôi, đã gì đâu. Nào, em trai, đi lại đây. Người phụ nữ ngoắc tay. Bây giờ tắm gội nhé, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Chưa từng có ai gọi tôi là em trai cả. Cảm ơn nhiều, bà chị đáng mến à. Tôi cảm thấy khoan khoái từ đầu mũi đến chót đuôi. Người chị ấy tắm cho tôi, chà lông thật kỹ, dùng tay gỡ những mảng đất dẻo bám trên mình tôi từ khi tôi đào đường hầm. Tôi đứng yên, mắt lim dim, thật đã. Trên đời này, quả là người tốt nhiều hơn kẻ xấu. Chúng tôi lên bờ, tôi dùng mình rảy nước cho khô lông. Bây giờ thì mọi người sẽ thấy rõ rằng tôi quả thực là một con chó vàng ròng. Chắc các bạn còn nhớ, mỗi lần tắm xong, lông tôi trở nên vàng óng mượt mà tươi rói. Cứ như thể tôi vừa lột xác. Ấy đấy, giờ đây, từ dưới sông bước lên, trông tôi khác hẳn. Vừa nhìn thấy tôi, mọi người đều ồ lên kinh ngạc trước vẻ đẹp lộng lẫy như hoàng tử của tôi. Dưới những tia nắng trời chiều, bộ lông óng mượt của tôi ánh lên đủ 7 sắc cầu vồng, nhưng sắc màu chủ đạo vẫn là màu vàng kim tuyệt đẹp. Bà chị dùng bông gòn lau khô mặt trong của hai tay tôi và nói với mọi người: "Nhìn nè, quả là một tác phẩm tuyệt vời của tạo hóa." Đám trẻ cũng xúm lại chiêm ngưỡng tôi, thích thú nhìn mẹ chúng chăm sóc tôi. Ở đâu ra mà chị ấy biết được những kiến thức chăm sóc chó một cách bài bản như thế? Các bạn thấy không, chị ấy còn biết rằng sau khi tắm xong cần phải ngoáy tai cho khô để tránh các bệnh về tai. Thật là một người phụ nữ thông minh, am hiểu. Bây giờ chúng ta phải làm gì với cái tác phẩm tuyệt vời của tạo hóa này? Cuối cùng ông gầy cũng lên tiếng: "Làm gì ư?" Người phụ nữ lớn tuổi đưa ra ý kiến của mình: "Chúng ta đưa nó về nhà đăng thông báo. Tôi nghĩ là chủ nhân sẽ nhanh chóng xuất hiện để đón nó về. Ở Moscow, những con chó đặc chủng như thế này không nhiều, có thể đếm được trên đầu ngón tay." "Vậy chứ, nếu không tìm được chủ nhân của nó thì sao?" ông mập hỏi. "Thì hãy để nó tạm thời sống với chúng ta, rồi sau đó sẽ tính." Người phụ nữ lớn tuổi trả lời: "Nhưng mà lỡ nó làm hại Music nhà ta thì sao? Lại một nhân vật nào nữa đây? Xét theo tên gọi thì đó hẳn là một con mèo. Và tôi đã đoán đúng. Theo tôi được biết thì chó Labrador, nhất là những con làm nghề dẫn đường, không bao giờ làm hại lũ mèo." Bà chị của tôi nói: "Ai mà biết được nó?" Ông mập tỏ ra nghi ngờ: "Lỡ bất thình lình nó lao vào cắn con mèo nhà ta đứt làm đôi thì sao?" "Hãy nhìn ông ta mà xem, rõ là một gã thộn. Hết nhặt gậy lên cầm lăm lăm trong tay, rồi bảo là tôi mang bệnh truyền nhiễm. Bây giờ lại nghi là tôi là đồ ăn thịt mèo. Ông làm sao vậy? Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe nhé." "Ôi, các vị ơi, các vị ơi. Thôi thì giữ vệ sinh chung cũng tốt, đề phòng cũng tốt, nhưng cũng phải có ăn rồi thì mới có thể nói chuyện được chứ. Các vị không nghe thấy bụng dạ tôi đang sôi lên như dàn nhạc chơi bản giao hưởng số 40 của Mozart hay sao? Các vị không nghe, không thấy gì sao? Tôi đói đến le cả lưỡi rồi đây nè. Quả thực, lưỡi tôi đang đong đưa lòng thòng trước mõm. Giờ tôi mới biết một người phụ nữ thông minh là như thế nào. Bà chị của tôi luôn tỏ ra xuất sắc hơn người." "Ôi, lạy Chúa," chị ấy thốt lên, "sao chúng ta lại đứng yên thế này? Con chó chắc đã đói lắm rồi. Go!" Tôi mừng rỡ cất tiếng, nhưng cố gắng kìm bớt âm lượng, cả mọi người nghĩ rằng tôi hung dữ. "À, đói rồi, phải không nào?" Vị cứu tinh của tôi âu yếm hỏi. "Go, go!" Tôi sủa nhỏ hai tiếng liền để xua tan nghi ngờ và khẳng định rằng đúng là tôi đang đói lạ. "Đi nào em trai, tôi sẽ cho em ăn món gì đó." "Vâng, em đi, em đi. Bà chị vô cùng quý mến à, em sẵn sàng chạy theo chị, chứ đừng nói là đi. Hãy mau mau cho em ăn, kẻo em đói rũ mất." Các bạn người thân mến, các bạn đã bao giờ gặp được một vận may thật lớn chưa? Nếu đã gặp, bạn có nhớ là ở thời điểm ấy mình đã phản ứng như thế nào không? Chẳng hạn khi trúng số độc đắc, hoặc bốc thăm trúng thưởng một chiếc xe hơi đắt tiền, hoặc có một ông bác nào đó từ bên Canada gửi về mấy triệu đô la mừng sinh nhật bạn, hoặc giả bất ngờ bạn nhận được giấy báo nhập học Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow hay Học viện Ngoại giao Moscow, hai trường danh tiếng nhất nước Nga mà không cần phải qua thi tuyển. Những lúc ấy, bạn thể hiện niềm vui sướng của mình như thế nào? Hãy hình dung và suy ngẫm về những gì tôi sắp kể cho các bạn nghe đây. Những người yêu thiên nhiên hoang dã rất tốt bụng và đáng mến ấy, ăn chưa hết phần nửa số thịt đã nướng. Ông mập quả là không biết nướng thịt, sống sì. nhưng đối với tôi, thịt sống mới là món khoái khẩu. Hai người phụ nữ đảm đang và biết tiết kiệm này quyết định mang số thịt dở sống dở chín ấy về nhà nướng tiếp trong lò vi sóng. Bà chị của tôi cho biết như thế, trong khi tôi đang phòng mang trợn má, xơi rau ráu, món quà từ Canada dành cho mình. Ăn uống no nê xong, tôi nằm vật xuống bãi cỏ, nhắm mắt lại và hướng lòng mình về người đàn ông bị tôi nghĩ oan. Xin dành từ số 10 cho ông, hỡi người đàn ông tốt bụng, hãy tha lỗi cho tôi, ông Zora nhé. 9. Bằng biện pháp biểu quyết công khai, mọi người nhất trí rằng tôi sẽ được đưa về nhà ông Zora. Ông ấy là chồng của người đàn bà lớn tuổi. Cô bé nhìn thấy tôi đầu tiên là cháu nội của họ, tên là Lưu Ba. Trước khi lên xe, tôi chạy vào góc khuất sau một thân cây lớn để giải quyết nhu cầu tự nhiên của mình. Thấy thế, ông Zora có lời khen tôi, tất nhiên vẫn theo kiểu nói năng khá trịch thượng của ông ấy. Chó đực có khác, khôn ghê, biết xả lũ trước hành trình đường xa. Ông ấy nói, rồi mở cửa xe cho tôi và Lưu Ba ngồi vào xe. Ôi, cái nhà ông Zora này quả là khéo miệng và lịch lãm ra phết. Tôi và cô bé ngồi ở băng ghế sau. Xe của ông Zora rất xịn, mới cáu. Cô bé Lưu Ba choàng tay ôm lấy tôi như ôm một người bạn cũ thân thiết, nhìn vào mắt tôi hỏi nhỏ. Bạn chó yêu quý ơi, bạn tên gì vậy? Tôi trả lời, mặc dù âm thanh ấy có nghĩa là không trong ngôn ngữ giao ước giữa tôi và Sashka, nhưng trong tình huống này tôi buộc phải dùng âm thanh ấy để chuyển tải nội dung sau đây. Xin lỗi bạn nhé, tôi không biết nói tiếng người nên không thể nói tên mình được. Nhưng Lưu Ba lại hiểu theo cách khác. Cô bé nói với lên bằng ghế trước. Bà ơi, bà nhỏi ơi, con hỏi nó tên gì? Nó nhói gà. Lưu Ba. Bà nội vội chỉnh, bà đã nhắc cháu bao nhiêu lần rồi. Nói, chứ không phải là nhói.
Dạ, nhói, à, nói.
Cô bé ấp úng tự chỉnh, vẻ ngượng ngùng vì bị bà nội sửa lưng. Rồi, vậy nó nói cái gì? Bà nội mỉm cười.
Nó nói rằng...
Cô bé lại quên bẵng lời nhắc của bà nội, tiếp tục nói ngọng.
Tên nó là Umka, nghĩa là khôn ngoan á mà. Giống hệt tên con mèo nhà chú Petia ở cầu thang số 5, chung cư nhà mình á. Chúng ta sẽ gọi nó là Umka nhé.
Được rồi, chúng ta sẽ gọi nó là Umka. Khốn khổ thân tôi, bây giờ tôi lại phải mang cái tên của một con mèo nào đó. Nhưng mà thôi, cũng chẳng sao. Họ đâu có lỗi gì. Ngồi trên xe, bỗng dưng tôi chợt nghĩ, tại sao cụ Ivan Savelevich và Sashka lại không nghĩ đến việc ghi tên tôi lên băng đai kèm với số điện thoại di động của họ. Các bạn người thân mến, nếu các bạn có người thân, người quen, bạn bè là người khiếm thị, có nuôi chó dẫn đường, hãy bày cho họ những mẹo mà tôi vừa nói đến trên đây. Dù sao đi nữa, có phòng hờ vẫn tốt hơn. Các bạn đã thấy chuyện gì đã xảy ra với tôi rồi đấy. Có ai ngờ được rằng có lúc tôi sẽ bị bọn cướp nhốt vào cốp xe, giam trong nhà kho, rồi tôi phải tìm cách vượt ngục, băng mình qua không biết bao nhiêu cánh đồng, quãng rừng, phải ăn xin những miếng thịt nướng chưa kịp chín. Thế đấy, các bạn à, may mà tôi gặp được những người tốt bụng. Phải chi trên băng đai có ghi rõ những thông tin cần thiết. Hẳn từ khi ở trong rừng, họ đã gọi điện thoại và giờ đây rất có thể tôi không ngồi trong cái tủ lạnh của ông Zora mà đang ngồi trên xe lửa ngoại ô cùng với bà ngoại Elizaveta Maximovna hoặc mẹ Svetlana Sergeyevna rồi. Chưa hết, xin hãy lưu ý, thưa các nhà sản xuất điện thoại di động đáng kính, tôi có một ý tưởng đáng kinh ngạc đấy. Thậm chí tôi đã đặt tên cho ý tưởng này, đó là Zophone. Xin quý vị hãy chế ra một loại thiết bị nhỏ gọn, kiểu như chiếc điện thoại di động tí hon có thể gắn trên đai cổ của chó. Mà chẳng cứ gì chó, có thể gắn cả cho mèo, thậm chí gắn cho hươu cao cổ hay khỉ cũng được, cũng thế cả thôi. Tóm lại, có thể gắn cho tất tần tật những loài thú nuôi không biết nói tiếng người. Ví dụ, con thú cưng của các vị đi lạc, mất tích, các vị bấm số điện thoại di động, thiết bị trên cổ chó, mèo, hươu, khỉ gì đó sẽ bật loa lên. Các vị hỏi, mọi người ơi, có ai thấy con chó hoặc mèo, hươu, khỉ, lợn, vân vân của tôi ở đâu không? Nếu thấy, xin vui lòng cho tôi biết địa điểm cụ thể. Có ai đó sẽ trả lời rằng con thú cưng của các vị đang hiện diện ở khu vực vân vân, ga tàu điện ngầm, hội chợ săn chẳng hạn. Các vị sẽ thông báo tên con vật và yêu cầu giữ nó lại tại chỗ. Hãy tin đi, trên đời này không hiếm những người tốt bụng. Họ sẽ giúp các vị. Ít nhất thì những người tốt bụng sẽ đưa con thú đi lạc về nhà mình, rồi sẽ thông báo địa chỉ cụ thể. Nếu các vị hứa sẽ tạ ơn hậu hĩnh, các vị có thể không tiếc tiền hoặc quà để tạ ơn người đã cứu con thú cưng của quý vị sao? Tôi xin bảo đảm rằng con thú của các vị sẽ được cho ăn uống đầy đủ, thậm chí còn có thể được ngủ trong chăn êm nệm ấm. Các vị thấy ý tưởng này thế nào? Nếu các vị thấy nó khả thi và có ý định đưa vào sản xuất, thì đừng quên gửi cho tôi lấy vài bịch thức ăn chất lượng cao dành cho chó nhé. Gửi qua địa chỉ của Sashka là chắc chắn đến, như một dạng tiền bản quyền ấy mà. Xin gợi ý, tôi rất khoái món bánh gối nhân thịt gà. Chắc các vị đã tự đoán ra, hồi nãy tôi khen thịt lợn hết lời, chẳng qua vì đói quá mà nói sằng vậy thôi, chứ thịt lợn làm sao có thể sánh được với thịt gà. Tôi nói đến địa chỉ của Sashka có quá sớm không nhỉ? Trước hết phải tìm ra cậu ấy cái đã. Trong khi chờ đợi ông bà nội của bé Lyuba đăng thông báo trên trang rao vặt, rồi trong khi chờ hồi âm, trong khi... Tóm lại, không phải là ngày 1, ngày 2, nhưng tôi tin chắc rằng bà ngoại Elizaveta Maximovna và mẹ Svetlana Sergeyevna cũng không buông xuôi ngồi đợi. Chắc là họ cũng đang tìm mọi biện pháp để lần ra dấu vết của anh chàng tù binh khốn khổ là tôi, Treason. Chắc chắn thế nào họ cũng đã báo công an. Nhưng theo tôi nghĩ thì chắc công an chẳng có đủ nhiệt tình để đi tìm kiếm một con chó. Các bạn nghĩ thế nào? Nhiều người bị mất cắp xe hơi, vậy mà công an có chịu điều tra tìm kiếm cho đâu? Không, không, tất nhiên là các vị ấy cũng làm ra vẻ là sẽ tích cực truy tìm, nhưng thực ra thì chẳng mấy khi nhọc công điều tra tìm kiếm. Còn trong trường hợp đang xét thì chỉ là một con chó vớ vẩn nào đó bị bắt trộm. Nhưng mà thôi, tóm lại là không nên chạy trước sự kiện. Hãy bình tĩnh chờ xem mọi chuyện sẽ diễn tiến như thế nào. Căn hộ của ông Zora chẳng xoàng tí nào, rộng mênh mông, tha hồ mà chạy nhảy tung tăng. Nhưng trước hết tôi vẫn phải giữ ý, giữ tứ, không cho phép mình hành xử tự do thái quá. Phải biết giữ khuôn phép, phải điềm đạm, tỉnh tại. Tôi thu mình vào một góc và quan sát. Thể theo yêu cầu của cô bé Lyuba, bà nội chuẩn bị cho tôi một chỗ nằm thật thoải mái, ở ngay gần lối ra vào, lại còn cẩn thận đặt một tô nước bên cạnh. Ôi, bà già quá là người từng trải, am hiểu sự đời. Ông Zora đứng ngay trong khung cửa nói, nào, bây giờ thì bà thả nó ra, tôi đứng đây canh chừng. À, bây giờ thì tôi đã nhớ ra, trong nhà này còn có một nhân vật nữa. Tôi vừa nằm xuống vị trí dành cho mình, thì từ buồng trong bước ra một con mèo to vật có cái mõm lớn tướng. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi, chắc là họ cho nó ăn toàn thức ăn tăng trọng. Chú mèo Music tiến lại gần và đưa mắt nhìn tôi. Tôi nằm thật yên để chứng tỏ cho chủ nhà biết rằng tôi không quan tâm đến loài mèo và tôi sẽ không làm bất cứ điều gì tệ hại với chúng. Ý nghĩ tiếp theo, sao con mèo này với ông Zora giống nhau đến thế? Cả hai cùng to béo mỡ màng, cũng có đôi mắt ti hí ranh ma chết được, cũng có đôi tai nhỏ xíu, chỉ có một điều khác biệt ở ông ấy và con mèo. Cái đầu nằm ở hai vị trí khác nhau. Music thận trọng tiến lại gần hơn. Tôi bực nhất lũ mèo vì sự ngu dốt và trân tráo của chúng. Tôi nằm yên, bất động làm ra vẻ không thèm đếm xỉa gì đến con mèo ăn tham ấy. Còn nó thì sao? Nó mon men đến gần tôi hơn chút nữa, xù đuôi ra. Rồi nó cong lưng lên và bắt đầu cất tiếng. Không phải kêu meo meo bình thường như những con mèo yếu đuối đâu nhé, mà là gào lên thực sự. Mèo! Thật thô bỉ, thật đáng ghét. Tôi nghĩ bụng, này, Music, mày muốn gì ở tao? Tao chỉ là khách bất đắc dĩ, ở tạm vài bữa thôi. Hãy bình tâm, đi làm chuyện của mình đi. Tao không đụng gì đến mày, vậy mày cũng chớ động vào tao. Music kêu vài tiếng rồi im, vì thấy tôi chẳng thèm để ý gì đến nó. Nó đi vòng sang phía khác rồi lặp lại trò cũ. Tôi nghĩ bụng, mày lại muốn gì nữa đây? Nó nhấp đuôi khe khẽ xuống sàn nhà. Giá mà các bạn được nhìn thấy con mèo quái quỷ ấy nhỉ? Nó nhảy phắt đến bên ông chủ, đứng đằng sau chân ông ấy, thò đầu về phía tôi, miệng phát ra những âm thanh. Nghe thấy ghét, đuôi nó xù ra, trông cứ như cái chỗ quét đường. Thấy tôi cư xử nghiêm chỉnh, ông Zora nói với con mèo ngốc của mình. Đừng sợ, Music, đây là một con chó có học đó. Nó không làm gì mày đâu, xem nè. Ông chủ lại gần, vuốt lưng tôi, thấy chưa, nó hiền lắm, đừng có sợ ngốc à. Bà nội cũng lại gần, vuốt ve tôi. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, Music à. Bà ấy nói, chẳng chóng thì chài, rồi các con sẽ kết bạn với nhau. Tôi mà lại đi kết bạn với cái đồ đó hả? Ông với bà, cứ kết bạn với nó đi. Rồi theo mà chiều chuộng nựng nọt nó. Nhưng nhớ dạy cho nó biết cách hành xử đúng đắn tử tế một chút. Tôi rất lấy làm lạ là ai cũng muốn dạy dỗ loài chó chúng tôi. Nào, ngồi xuống, đứng dậy, nằm xuống, khoanh chân lại. Còn đối với lũ mèo đớn hèn thì ai cũng tỏ lòng cưng chiều. Chẳng ai chịu dạy dỗ hay ít ra là tỏ thái độ nghiêm khắc đối với chúng cả. Mà nuôi chúng thì được ích lợi gì? Ở nông thôn thì đã đành đi, chúng còn bắt chuột, xua đuổi lũ sóc, phá hoại hoa màu. Ở đó, ít nhiều gì, chúng cũng còn có ích, chứ còn ở đây, trong các căn hộ thủ đô, vậy mà, người ta vẫn nuôi đủ thứ mèo, đặt cho chúng đủ thứ tên mỹ miều, nghe thấy ớn. Nói thật lòng, tôi chẳng thể nào hiểu nổi. Tóm lại, cái thực thể vô tích sự ấy quậy một lát, thấy chẳng nước non gì, bèn bỏ vào trong phòng. Làm nhắn hết cả lên, muốn xưng hùng xưng bá chứ gì. Làm như ta đây quan trọng ghê gớm lắm. Hay mày nghĩ tao sẽ nằm tranh chỗ của mày trên ghế salon chứ? Tao đây được dạy dỗ đàng hoàng, không phải phường chó hoang đâu. Yên tâm đi, tao không phải như mày đâu. Thay vì nói xin chào, mày lại nhe nanh ra mà phun phì phì như rắn độc. Tóm lại, mày chỉ là thứ mèo xoàng. Sau màn làm quen chẳng mấy thú vị, bà nội bảo tôi, ôm ca à, con hãy tạm uống nước, rồi bà đi siêu thị mua cho con thức ăn khô, đóng trong bịch nhé. Nghe thấy hai tiếng siêu thị, đáng ghét, tôi suýt sủa ầm lên vì tức giận, nhưng tôi đã tự kềm chế được vì không muốn làm cho bà sợ hãi. Nếu biết tôi căm thù siêu thị như thế nào, hẳn bà đã không nhắc đến hai chữ ấy. Nhưng biết làm sao được, kiểu gì thì cũng cần phải có thức ăn. Mua ở siêu thị cũng được, mua ở chợ cũng được. Nhưng tôi xin cảnh báo các bạn rằng ở chợ chúng ta có thể mua nhầm thức ăn đểu, nghĩa là hàng giả mà. Có lần ở chợ, người ta ấn vào tay ông lão Ivan Savelevich của tôi một bịch tướng loại thức ăn dành cho chó có thương hiệu nổi tiếng rất uy tín. Mọi thứ thành phần công dụng, cách thức sử dụng, vân vân đều được ghi trên bao bì một cách rõ ràng chuẩn mực. Nhưng khi món ấy được trút vào đĩa cho tôi suýt ngất xỉu vì mùi vị tởm lợm của nó. Quần khốn kiếp, tôi nghĩ bụng, chúng dùng bao bì xịn nhưng cho hàng giỏm vào đó. ăn hết bịch thức ăn đểu 10kg ấy, tôi sút mất 5kg. Mỗi bữa, dù ráng sức cỡ nào, tôi cũng không thể nào nuốt hết khẩu phần. Ăn vào chỉ chợt muốn ói ra. Cụ Ivan Savelovich rất lo lắng, tưởng rằng tôi bị ốm. Cụ gọi bác sĩ thú y đến, nói rằng có lẽ Trison ăn phải thứ gì đó rất tồi tệ. Bác sĩ khám cho tôi, sờ nắng, đặt ống nghe tứ tung khắp nơi trên mình tôi, lắng nghe có vẻ chăm chú lắm. Sau đó, ông ấy phán mọi chuyện bình thường, rồi ra về. Còn tôi thì phải ráng mà sống. Thực ra là sống dở chết dở, cho đến khi cái bịch thức ăn thối hoắc đó cạn đến tận đáy. Buổi chiều, ông Zora đưa tôi đi dạo. Chỉ có một điều tôi không sao hiểu nổi là ông ấy buộc đai cổ cho chó thường, nghĩa là không phải chó dẫn đường lên mình tôi, gắn hẳn một sợi dây xích để dắt. Việc gì phải thế cơ chứ, tôi có chạy mất đâu mà lo. Khu phố này đâu phải là nơi quen thuộc đối với tôi. Ví dụ mà tôi có bỏ chạy, chắc chắn sẽ lại rơi vào tay một lũ trộm cướp nào đó. Kiểu gì thì tốt hơn hết vẫn là sống tạm trong nhà với ông bà cùng cô bé Lưu Bà dễ thương. Nhưng tôi cũng không tỏ ý phản đối khi ông ấy buộc lên cổ tôi sợi đai cổ cứng ngắc và dây xích sắt. Phải tạm cam chịu số phận thôi. Giờ đây nếu có phải bị dắt đi trong trạng thái bị kìm kẹp thì cũng phải chịu. Hóa ra ông Zora rất có uy tín trong khu vực này. Hàng xóm láng giềng, ai gặp ông cũng đều chào hỏi rất cung kính. Có một ông cụ già vừa nhìn thấy ông Zora dắt tôi đi dạo, lập tức dồn dã chào hỏi bằng một thứ tiếng Nga lơ lớ, xin được phép không ghi nguyên si cách phát âm ra đây. Ôi, ông Zora kính mến, ông mới mua con chó Labrador này hả? Ha, con chó kháu quá, thật tuyệt. Tôi rành xem tướng chó lắm đó ông Zora. Thiệt đó. À, vậy còn con mèo Music của ông dạo này ra sao rồi? À, con chó này chỉ là khách tạm thời trong nhà tôi thôi. Ông Zora nói, chúng tôi đi picnic với mấy người bạn. Tình cờ bắt gặp nó ở trong rừng. Hả? Ông nói cái gì? Ông cụ há hốc mồm ngạc nhiên. Ông dám đưa một con chó hoang về nhà hả? Lỡ như... Ồ không, nó không phải là chó hoang. Ông Zora vội ngắt lời. Trên băng đai của nó có dấu hiệu chó dẫn đường dành cho người khiếm thị đó. Chắc là nó bị đi lạc thôi. Tôi với bà Nazesda nhà tôi ngày mai sẽ đăng thông báo. Ôi, bà nội nhà ta tên là Nazesda, có nghĩa là niềm hy vọng, một cái tên cực kỳ tốt. Dù sao, cũng không nên đưa chó lạ về nhà ông à. Cái ông già này thiệt lạ, tại sao cứ phải lẳng nhẳng thuyết phục ông Zora đáng mến của tôi chứ? Thiệt tình, cũng vì thường con chó quá mà thôi. Ông Zora bùi ngùi, nó rất khôn ngoan biết điều, nhưng mà thôi. Mọi chuyện tính sau. Ông Zora phẩy tay dứt khoát với ông già nọ, rồi chúng tôi đi tiếp.